Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Úc sắp cấm mạng xã hội cho người dưới 16, Instagram bắt đầu giới hạn nội dung. Thủ tướng Pháp đề xuất hoãn nâng tuổi nghỉ hưu cho đến cuộc bầu cử năm 2027. Và Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Người dân Úc đang được cảnh báo nên áp dụng thói quen sử dụng mật khẩu tốt hơn cho mục đích cá nhân và công việc, trong bối cảnh mức độ tội phạm mạng ngày càng nghiêm trọng. Báo cáo thường niên về mối đe dọa mạng của Cục Tín hiệu Úc cho thấy số lượng báo cáo về tội phạm mạng đã giảm, nhưng các doanh nghiệp lại phải đối mặt với thiệt hại tài chính lớn hơn từ các vụ việc này. Tổng giám đốc Cục Tín hiệu Úc, bà Abigail Bradshaw cho biết, việc sử dụng các mật khẩu phổ biến đang khiến một số doanh nghiệp trở nên dễ bị tấn công. Bà khuyến nghị mọi người nên thay đổi mật khẩu thường xuyên và sử dụng nhiều cách xác thực cho các tài khoản. Chuyên gia an ninh mạng của Đại học Monash, ông Nigel Pear cũng đồng tình rằng mật khẩu là không đáng tin cậy.
Tôi vọng chúng ta sẽ sớm chấm dứt việc sử dụng mật khẩu. Chúng thực sự không phải là một hình thức bảo mật hiệu quả. Khi nhìn vào môi trường hậu lượng tử, chúng ta thấy rất nhiều vụ rò rỉ dữ liệu xảy ra với những thông tin được mã hóa mạnh. Và một khi tội phạm mạng đã tìm ra cách giải mã những dữ liệu đó bằng công nghệ mới, thì sẽ có thêm một làn sóng rò rỉ dữ liệu nữa, một làn sóng thông tin cá nhân bị tung lên trên web đen.
Thanh thiếu niên sử dụng Instagram sẽ sớm bị giới hạn, chỉ được xem nội dung phù hợp với phân loại phim PG-13, trong bối cảnh Úc chuẩn bị áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đầu tiên trên thế giới. Theo những thay đổi mới, Instagram sẽ ẩn các nội dung có ngôn từ nhạy cảm, hành động mạo hiểm, vật dụng liên quan đến cần sa hoặc cổ vũ các hành vi có thể gây hại, ngay cả khi được chia sẻ bởi người mà thanh thiếu niên đang theo dõi. Giám đốc chính sách khu vực của Meta, bà Mia Galit cho biết, những thay đổi này là một phần trong chiến dịch triển khai toàn cầu. Từ ngày 10 tháng 12, người dân Úc dưới 16 tuổi sẽ không còn được phép truy cập tài khoản mạng xã hội, nâng độ tuổi tối thiểu từ 13 lên 16. Bà nói rằng, công ty mẹ của Instagram là Meta đang phản hồi những mối quan ngại được nêu ra trong quá trình tham vấn với hàng ngàn phụ huynh.
Chúng tôi nhận thức rằng không có hệ thống nào là hoàn hảo và cam kết sẽ cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản cập nhật này sẽ giúp các bậc phụ huynh yên tâm rằng chúng tôi đang nỗ lực hiển thị nội dung an toàn, phù hợp với lứa tuổi cho thanh thiếu niên trên Instagram theo mặc định, đồng thời cung cấp thêm nhiều cách để họ định hình trải nghiệm của trẻ em.
Trong lĩnh vực giáo dục, Tổng trưởng giáo dục ông Jason Clare cho biết các bộ trưởng giáo dục từ khắp các tiểu bang sẽ họp vào thứ Sáu 17 tháng 10 để xem xét các bước tiếp theo trong việc thiết lập một tiêu chuẩn quốc gia mới về phòng chống bắt nạt. Các bộ trưởng sẽ xem xét kết quả từ cuộc rà soát nhanh của chính phủ liên bang về các biện pháp chống bắt nạt. Ông Clare nhấn mạnh rằng cần có một khung chính sách quốc gia để xử lý vấn đề bắt nạt, đặc biệt là trong bối cảnh số lượng vụ việc xảy ra trên mạng ngày càng nhiều.
Những bằng chứng mà chúng tôi thu thập được cho thấy khoảng một trong bốn thanh thiếu niên nói rằng họ đã bị bắt nạt trong vài tuần gần đây tại trường học hoặc bởi bạn bè cùng trường. Khoảng một trong hai người đã từng bị bắt nạt trên mạng. Ủy viên an toàn mạng cho biết số lượng khiếu nại về bắt nạt trực tuyến gửi đến bà đã tăng 450%. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn, không phải tốt hơn, và cần có hành động. Đây là một vấn đề mang tính quốc gia và cần có một phản ứng ở cấp quốc gia.
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, chính phủ Nam Úc và chính phủ liên bang công bố gói hỗ trợ 102 triệu đô la để ứng phó khủng hoảng tảo lan tràn, bao gồm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp du lịch và ra mắt một ứng dụng mới giúp người dân cập nhật thông tin về sự di chuyển của các vùng tảo lan tràn. Ngoài ra, gói này còn bao gồm khoản đầu tư 40 triệu đô la để phục hồi môi trường biển với các chương trình kiểm tra chất lượng nước theo thời gian thực và tái thả cá. Thủ hiến Nam Úc, ông Peter Malinauskas cho biết các nỗ lực khôi phục là yếu tố then chốt đối với sức khỏe của vùng bờ biển.
If we can reinstate seagrasses, if we can see
nếu chúng ta có thể phục hồi biển, nếu chúng ta có thể thấy các dạn hầu bản địa quay trở lại vịnh của chúng ta, điều đó sẽ hỗ trợ đáng kể cho nỗ lực khắc phục hậu quả từ hiện tượng tảo lan tràn, và hiện đang có hàng chục triệu đô la được đầu tư vào công cuộc này.
Chuyển sang tin quốc tế, lực lượng Israel đang hạn chế viện trợ vào dải Gaza trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh tại khu vực này. Ba quan chức Israel cho biết nước này đã quyết định hạn chế viện trợ và trì hoãn kế hoạch mở cửa khẩu biên giới với Ai Cập vì Hamas chậm trễ trong việc bàn giao thi thể các con tin đã thiệt mạng, một phần trong thỏa thuận hòa bình. Nhóm vũ trang Hamas cho rằng việc tìm kiếm thi thể là rất khó khăn do không xác định được hết các địa điểm chôn cất giữa đống đổ nát ở Gaza. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết họ đã nhanh chóng tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo trên toàn Gaza. Người phát ngôn Olga Shevchenko cho biết Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo đã có kế hoạch triển khai.
Kế hoạch tăng cường viện trợ trong 60 ngày đầu tiên của chúng tôi đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả. Hiện đã được triển khai đầy đủ. Trong 3 ngày qua, hàng nghìn tấn hàng viện trợ nhân đạo và vật tư thiết yếu đã được đưa vào Gaza, bao gồm cả khí đốt dùng để nấu ăn, lần đầu tiên được chuyển vào hôm Chủ nhật sau hơn 7 tháng bị gián đoạn. Chúng tôi đang dỡ hàng, thu gom các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiếp cận những khu vực mà suốt nhiều tháng qua không thể nào tiếp cận được.
Trong khi đó, tại Pháp, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã tạm hoãn cải cách lương hưu gây tranh cãi năm 2023 cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Luật cải cách lương hưu được xem là dấu ấn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron, nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Ông Le Cornu, người đang phải đối mặt với ít nhất hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong tuần này, đã đưa ra thông báo tại Quốc hội như một nỗ lực cuối cùng nhằm tạo điều kiện thông qua ngân sách năm 2026 đã được rút gọn. Thủ tướng cho biết có một nhu cầu cấp thiết phải khôi phục ý nghĩa và niềm tin vào chính trị.
Ai trong số những người dân Pháp sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đất nước bị chia rẽ sâu sắc hơn, trở nên yếu kém hơn và tiếp tục trì hoãn những vấn đề quan trọng và cấp bách đây?
Tiếp theo là tin thể thao. Úc đang tự tin về cơ hội chiến thắng trước trận đấu sắp tới của đội tuyển nữ quốc gia với Bangladesh vào ngày mai 16 tháng 10. Đội tuyển nữ Úc hiện là đương kim vô địch World Cup ODI và đang hướng tới danh hiệu vô địch giải vô địch Cricket Thế giới thể thức 50 lượt lần thứ 8. Đội trưởng Alyssa Healy đã ghi 142 điểm, giúp Úc đánh bại Ấn Độ vào Chủ nhật vừa qua. Cô chia sẻ trên podcast Willow Talk rằng cả đội đang chuẩn bị để thể hiện phong độ tốt nhất.
Bangladesh đã gây bất ngờ cho một vài đối thủ mạnh và thật thú vị khi chứng kiến điều đó. Chuyện này luôn xảy ra mỗi kỳ World Cup. Luôn có vài đội đến và đánh bại hoặc là gây khó khăn cho những đội được xem là đối thủ đáng gờm. Vì vậy, mọi thứ đều rất là vất vả. Và tôi nghĩ đó chính là điều mà một kỳ World Cup nên có. Và tôi cho rằng 8 ngày tới sẽ quyết định top 4 đội dẫn đầu.
Chuyển sang tin Việt Nam, ngày 14 tháng 10 theo giờ New York, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam tái đắc cử vị trí này với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời là nước châu Á-Thái Bình Dương duy nhất là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025, tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028. Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên, gồm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, bảo đảm quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, quyền y tế, quyền việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền được học tập. Tiếp theo là tin hối suất. 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 65 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 16 tháng 10 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 25. Adelaide, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 28. Melbourne, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 31. Hobart, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 26. Canberra trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 5, cao nhất 28. Wollongong và Sydney trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 15 đến 28. Newcastle trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 31. Brisbane trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 26. Cairns trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 30. Và Darwin trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 35.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.